Thưa quý thính giả, đây là kỳ đọc truyện lần thứ 7 với tác phẩm Tình dịu dàng Chúa Giêsu, là tập ghi những lời tâm sự trí tình Chúa tỏ với chị Beninha Consolata tại miền Bắc Ý. Phần đọc truyện hôm nay sẽ qua hai giọng đọc của
Minh Yến
và Kim Hà.
Giới răn mới. Thứ nhất, hỡi con, muốn yêu cha hết lòng con, thì phải yêu cha trong hết mọi người, và hằng nhường nhịn anh chị em, bởi vì con phải yêu kẻ khác hơn mình.
Thứ hai, vì yêu cha, từ đây con phải coi các anh chị em như những tấm bánh thánh thể. Ở đó con chỉ còn nhìn thấy cha, qua những hình thái bên ngoài đôi khi khuyết điểm. Như vậy, con sẽ xử với mọi người như nhau, vì con không còn phân biệt hơn kém nữa. Chỉ có một Chúa Giêsu ẩn mình trong hết mọi người.
Thứ ba, con sẽ yêu cha đồng đều trong các anh chị em, tức là con sẽ an ủi cha, giúp đỡ cha trong anh chị em và, khi cần, con phải chịu sự gì khó, vì anh chị em thì con sẽ giữ kín trong lòng con, như người ta giữ một báu vật ở chỗ kín đáo để khỏi mất.
Thứ tư, về phần con hãy cố gắng đừng bao giờ làm cho kẻ khác đau khổ. Sẽ khó nhọc cho con đấy, bởi vì con sẽ phải luôn luôn hy sinh. Nhưng con hãy nhớ rằng, nói hy sinh tức là nói yêu mến, và nói yêu mến tức là nói hy sinh.
Thứ năm, con sẽ làm hết sức để giúp đỡ anh chị em bằng gương sáng của con. Con hãy nhớ trong nhà dòng, con phải là hiện thân của lòng nhân từ, lòng thương xót và bác ái của cha, và bởi thế, con hằng phải hy sinh tư lợi của con vì kẻ khác.
Thứ sáu, và con hãy giúp anh chị em cho thật nhiều bằng lời cầu nguyện của con. Con có tất cả thế lực nơi trái tim cha. Hãy biết lợi dụng ưu thế đó. Con nên nhớ rằng lòng nhân hậu hằng phải nổi bật trong mọi sự. Con đừng bao giờ đoán xét anh chị em. Một phải tha thứ luôn mãi. Nếu con tha thứ cho anh chị em con, thì cha cũng tha thứ cho con trước mặt Đức Chúa Cha.
Thứ bảy, nếu có những tư tưởng nghịch bác ái nảy ra trong đầu óc con cũng không sao. Cỏ xấu không gieo mà thường lẫn trong cỏ tốt. Công việc của con là phải nhổ nó đi cho sớm và thay giống tốt vào.
Thứ tám, con hãy coi kẻ khác như con ngươi trong mắt con, bởi vì cha coi con như con ngươi trong mắt cực thánh của cha.
Thứ chín, cha muốn con giữ anh chị em trong trái tim con như trong một nhà kính của tình yêu. Trong nhà kính, các bông hoa được hưởng ánh sáng mặt trời mà không bị bão gió làm hại. Cha cũng muốn con làm như vậy cho anh chị em con. Con cho họ hưởng mặt trời, nghĩa là con không bỏ qua một sự chăm lo săn sóc nào có thể sưởi ấm tâm hồn họ. Con sự gì làm cực họ, làm phiền lòng họ, dù nhỏ đến đâu, con cũng phải tránh cho họ mà nhận lấy cho con. Khác nào những tấm kính nhận lấy trên mình mưa gió, bão táp, để cho các cây hoa trong nhà được an toàn. Con hãy nhớ luôn câu này là câu châm ngôn phúc âm. Con phải yêu đồng loại như cha đã yêu con, và bởi thế, con phải yêu họ hơn chính mình con. Nếu con biết được cha nghỉ ngơi sung sướng thế nào trong một con tim bác ái, ở đó cha tìm thấy hoan lạc và cha cho linh hồn đó nếm thử bằng sự bình an, sự vui vẻ và những niềm an ủi trên trời do tay cha đổ xuống.
Thứ 10. Sau hết, con phải ước ao cho anh chị em những ơn phước mà con ao ước cho con và lo gìn giữ những ơn đó trong họ như trong chính mình con. Con ơi, đức bác ái thật là khó. Linh hồn phải biết hy sinh liên lỉ mới chu toàn đức ấy được.
giới yêu mến. Thứ nhất, tận hiến cho tình yêu. Tình yêu ban mình cho ai tận hiến cho tình yêu hoàn toàn, không lấy lại, không lo lắng.
Thứ hai, phó thác cho tình yêu. Tình yêu đem tình yêu săn sóc người nào hoàn toàn phó thác trọn vẹn cho tình yêu.
Thứ ba, theo dõi tình yêu. Tình yêu hướng dẫn, cầm tay dắt, và nếu cần thì bồng bế linh hồn hiến thân cho tình yêu.
Thứ tư, không ra khỏi tình yêu. Tình yêu giữ kín nơi mình linh hồn nào đã một lần tận hiến cho tình yêu, và không để nó rời khỏi nữa. Nếu nó không dùng ý muốn tự do của mình mà muốn rời khỏi, không một sức mạnh nào khác có thể chiếm đoạt được linh hồn ấy khỏi quyền lực của tình yêu.
Thứ năm, tin ở tình yêu. Tình yêu hoan hỷ vì linh hồn tin ở tình yêu trong hết mọi việc. Tình yêu làm, dầu là những việc đau khổ nhất.
Thứ sáu, giúp đỡ tình yêu. Tình yêu thích được chiều đãi, được trợ lực và tạo nên những tiến bộ lạ lùng trong linh hồn giúp đỡ tình yêu như vậy.
Thứ bảy, khắc sâu tình yêu. Tình yêu thích thú, được trào thông mình ra và tin ở linh hồn tùy theo mức độ linh hồn trào thông tình yêu ra.
Thứ tám, để tình yêu đốt cháy. Tình yêu đốt cháy tất cả những gì có khả năng cháy lên. Vật nào càng khô nỏ thì tình yêu càng đốt cháy mau chóng dễ dàng.
Thứ chín, để tình yêu sử dụng. Tình yêu hân hoan, định đoạt không những về linh hồn, mà còn cả về những công việc mà tình yêu thích định đoạt nữa.
Thứ mười, để tình yêu thiêu hủy. Sau cùng, tình yêu thiêu hủy cho đến tận cùng những linh hồn nào tận hiến cho tình yêu, nếu nó không kháng cự mà chống cưỡng lại.
Huấn giới chọn lành cao chót. Thứ nhất, muốn gắng tới bậc thánh thiện cao chót, bậc hoàn thiện trọn vẹn, bậc hợp nhất mật thiết, sâu nhiệm nhất, dịu ngọt nhất với Thiên Chúa, linh hồn phải thường chìm sâu trong vực thẳm hư vô, khiêm nhượng khinh chê chính mình và quên bỏ mọi thụ tạo.
Thứ hai, khi Thiên Chúa với tư cách là chủ tuyệt đối của mọi thụ tạo, kéo linh hồn đó ra khỏi vực thẳm mà ân sủng đã cho giấu kín trong đó, để linh hồn được an toàn, thì linh hồn không được mượn cớ khiêm nhượng, đem chướng ngại ra mà chống lại tình yêu trong những việc tình yêu làm, nhưng phải đi theo tình yêu như một miếng bọt bể, được kéo lên khỏi nước nó từng chìm ngập trong đó, mang theo nước đó đầy ắp, và không những thải nước đi khi bị vắt ép, mà còn róc nước đi khi không còn vắt ép nữa. Cũng thế, khi được ân sủng Chúa ban kéo ra khỏi vực hư vô của mình, linh hồn phải mang theo hương thơm và hoa trái của sự hư vô ấy, không những khi bị chắt ép, nghĩa là khi bị sửa chữa, mà cả ở bất cứ lúc nào nữa.
Thứ ba, một khi linh hồn đã phụng sự tình yêu, trong những gì tình yêu đòi hỏi ở linh hồn, thì tình yêu lại đặt linh hồn an toàn và vực thẳm hư vô, khiêm nhượng và khinh chê chính mình, và linh hồn phải ở lại tốt trong bầu khí đó, không được ước mong ra khỏi đó nữa, nếu không để một lần nữa phụng sự tình yêu, những hành động linh hồn thực hiện trong chỗ hư vô đó, hệ ở hiệp nhất với những tâm tình bề trong của ngôi lời Thiên Chúa, khi người mặc bản tính con người. Tất cả việc người làm gồm tóm trong hai tiếng này, ca tụng, tôn thờ.
Thứ tư, khi tình yêu được linh hồn khiêm nhượng lôi cuốn, tỏ mình ra cho các linh hồn ấy, kèm theo các ơn gọi trợ lực thần linh, thì việc đầu tiên linh hồn phải làm là sấp mình xuống dưới chân Thiên Chúa, thú nhận mình thật bất xứng. Rồi khi đã thỏa tình với cách tiếp đón đó, Thiên Chúa nâng linh hồn dậy và ban mình cho linh hồn, thì bổn phận của linh hồn là đem tình yêu, hoan hỷ tri ân mà liên kết với bất cứ ân sủng nào, dầu đó là một ơn phi thường nhất. Vì lúc đó không phải linh hồn đi tìm các ơn đó, nhưng là lĩnh nhận, và đấng ban ơn đó cho linh hồn vẫn còn nghĩ đến việc gìn giữ linh hồn trong khiêm nhượng. Tất cả đều hệ ở chỗ chuẩn bị xây nền, đổ móng tốt. Đó là khiêm nhượng và khiêm nhượng luôn luôn. Cứ thấy có khiêm nhượng là cha ban ơn, cứ thấy có nhiều khiêm nhượng là cha ban ơn nhiều. Và thấy linh hồn nào chỉ sống trong khiêm nhượng, chỉ khát khao khiêm nhượng, thì cha liền để nó thu hút như loài sắt để nam châm thu hút vậy.
Thứ năm, cha sẽ từ từ, như một cách hiệu nghiệm, đưa linh hồn trung thành với cha tới chỗ hết sức khát mong được mất hút đi, không còn làm ai chú ý tới mình nữa. Và khi có dịp nào phải chạy đến với tình thương của các bề trên, thì linh hồn sẽ xấu hổ như là ăn cắp thời giờ của các ngài vậy. Tự làm tôi tớ mọi người, luôn luôn nhường bước mọi người mà không để cho người ta biết mình nhường nhịn, làm vui lòng mọi người, ưu đãi mọi người, giúp đỡ mọi người dầu phải liên tục hãm mình đắt giá, đó mới là hiệu quả của tình yêu thật. Hết sức đói khát tuân phục, đến nỗi như chỉ hô hấp bằng tuân phục, đó cũng là một hiệu quả rất quý giá của tình yêu. Tuân phục là chị em của khiêm nhượng mà. Sau cùng, cha đốt lên trong linh hồn yêu cha một thứ lửa tình yêu, và đốt cho nóng này đến nỗi không hoạt động cho Thiên Chúa, thì linh hồn không thể sống được nữa. Hy sinh là sự sống của linh hồn, như chất dầu là sự sống của ngọn lửa đốt cháy vậy.
Thứ sáu, vì linh hồn khiêm nhượng đã chôn mình dưới vực thẳm khiêm nhượng và hư vô như vậy, nên cha đem tình yêu xuống nơi linh hồn náu ẩn và sắp lại gần linh hồn với những thông hiệp đặc biệt của cha, mà làm cho linh hồn nếm hưởng trước những sự khoái thú thiên đàng. Ồ, ai có thể diễn tả được những điều cha thủ thỉ với linh hồn khiêm nhượng? Ai có thể lập lại cho linh hồn những điều cha giảng nghĩa cho linh hồn ấy? Đó là những bài học mà tình yêu đang giảng dạy, và tình yêu chỉ giảng dạy cho linh hồn nào khiêm nhượng thôi. Vì chỉ có linh hồn nào khiêm nhượng, tình yêu mới ban cho khả năng hiểu được dự kiện bên trong của linh hồn ở trong tình trạng tuyệt cao đó. Phải là dự kiện này: trầm lặng với Thiên Chúa, chờ đợi tất cả nơi Thiên Chúa, đem hết tình biết ơn cao tột mà lĩnh nhận tất cả những gì Thiên Chúa tặng cho. Từ chối ân sủng khi Thiên Chúa ban cho, đấy không phải là khiêm nhượng, nhưng nhìn nhận mình bất xứng với ân sủng đó, và vừa cảm tạ vừa tán tụng lòng nhân từ của người mà tiếp nhận những ân sủng đó, đấy mới thật là khiêm nhượng thật.
Thứ bảy, một bậc mà cha gọi một linh hồn trung tín vào, ngay từ khởi đầu cuộc sống hợp nhất của linh hồn đó với cha, đó là bậc đặc biệt bắt chước đời sống của cha trong cung lòng mẹ rất thanh sạch của cha, Đức Thánh Trinh Nữ Maria cao cả. Linh hồn này được chôn vùi trong Thiên Chúa bổng ẵm nó, sử dụng nó để ban ơn lành, nhưng linh hồn đó lại chẳng nhìn thấy gì, chẳng ai nhìn thấy linh hồn ấy. Linh hồn ấy là dụng cụ Thiên Chúa dùng, trào đổ nhiều ơn lành qua nó, nhưng là một dụng cụ không ai biết đến. Đó là đường lối chắc chắn nhất, đó là đường lối của các linh hồn nội tâm, không có tương quan bên ngoài nào với tha nhân. Tất cả tài sản họ đều ở kín bên trong, tài sản đó là của riêng linh hồn, và là một tài sản để giúp đỡ tha nhân, nhưng hoàn toàn vùi tâm chôn tiếng.
Thứ tám, một bậc nữa cha kêu gọi các linh hồn vào, đặc biệt là các linh mục và tất cả những ai có nhiệm vụ săn sóc các linh hồn. Đó là bắt chước cuộc sống ẩn dật của cha, Cuộc sống này ít mai danh ẩn tích hơn cuộc sống cha đã sống trong cung lòng mẹ cha, nhưng lại khó bắt chước hơn. Sự trầm tĩnh trong cuộc sống này kém sâu xa hơn, và phải tỉnh thức nhiều hơn mới hoạt động thuần túy vì Thiên Chúa được, mới quy tất cả về Thiên Chúa được, mới lĩnh nhận được nơi người những ơn an ủi mà hạnh kiểm tốt của những người họ chịu trách nhiệm đem lại cho họ. Phải, một linh hồn hoạt động một cách kín đáo, làm ơn lành thuần túy vì Thiên Chúa thì dễ dàng hơn nhiều. Tuy nhiên, nếu có được kêu gọi để phục vụ các linh hồn, thì linh hồn đó không được ái ngại. Lúc đó, linh hồn hãy nhớ rằng họ chỉ là một dấu hiệu bề ngoài, còn chính Thiên Chúa mới hoạt động, và các linh hồn thì cứ ẩn náu trong một tâm thức khiêm nhượng sâu chìm. Việc lành linh hồn làm sẽ cân xứng với sự họ hạ mình, nghi ngờ chính mình và tin tưởng vào Thiên Chúa của họ.
Thứ 9, trong bất cứ bậc nào mà linh hồn được cha ưu đãi, cha sẽ ban cho linh hồn ơn được lôi cuốn tới việc bắt chước đời sống thánh thể của cha, đó là cuộc sống của người đã chết. Cha dùng để soi sáng cho linh hồn, có mắt đó mà chỉ nhìn để phụng sự tình yêu, có tai đó mà chỉ cốt nghe những gì có thể làm tình yêu lớn lên, có miệng đó mà chỉ sử dụng để nói về tình yêu mà thôi, có tay, có chân, có một con tim đó mà chỉ dùng đến tùy mức độ tình yêu muốn, lệ thuộc tình yêu như một em bé tùy thuộc mẹ em trong mọi sự.
Thứ 10, chỉ sống để được sát tế cho tình yêu Chúa Giêsu, và qua mỗi lần sát tế lại được một nghị lực mới để phụng sự tình yêu. Tình yêu là niềm vui, tình yêu là bình an, tình yêu là lặng nghỉ, là thanh lặng, là trung tín. Khi tình yêu cha chiếm hữu linh hồn nào, thì liền mang theo bình an chí thánh, một lòng tin tưởng không thể lay chuyển, một lòng trung tín tuyệt đối, và một sự lặng nghỉ hoàn toàn. Rồi tình yêu dừng lại ở linh hồn may phúc đó, biến nó nên trung tâm chứa đầy ân huệ thần linh, nên kho chứa những ân sủng hảo hạng.
Huấn giới tin tưởng. Thứ nhất, tôi có một Thiên Chúa, người hoàn toàn là Thiên Chúa tôi.
Thứ hai, Thiên Chúa hoàn toàn là Thiên Chúa, đó là cha tôi.
Thứ ba, Thiên Chúa hoàn toàn là Thiên Chúa, muốn tôi hoàn toàn là của người đến muôn đời.
Thứ tư, Thiên Chúa yêu đương ấy đã từ trời xuống thế để tìm tôi.
Thứ năm, Thiên Chúa yêu đương ấy xin tôi hiến trái tim cho người.
Thứ sáu, Thiên Chúa yêu đương ấy muốn làm anh, làm bạn thân, làm người an ủi tôi.
Thứ bảy, Thiên Chúa yêu đương ấy giấu yêu tôi, đến muốn làm lương y, làm linh dược chữa trị tôi, và còn hơn tất cả, lại muốn làm tình quân của tôi.
Thứ tám, Thiên Chúa yêu đương ấy muốn được tước đoạt trơ trụi như một cây cho người ta hái hết mọi quả, và rồi lại sinh ra trái khác, chứ không phàn nàn gì. Để được thế, cây còn phải đợi năm sau, chứ cha thì cha sinh trái ngay lập tức.
Thứ chín, Thiên Chúa yêu đương ấy chỉ tìm những khốn cùng để thiêu hủy, những bất toàn để hủy diệt, những ý chí yếu đuối để củng cố, những ý chí tốt để làm cho có giá trị.
Thứ mười, Thiên Chúa yêu đương ấy đi tìm những người bị thế gian khinh chê, ghê tởm, bỏ rơi, tức là những tội nhân đáng thương, và sau khi đem hết tình thương yêu tế nhị, hết tình thương khôn khéo đưa họ trở về. Nếu thấy họ ứng đáp đúng điều người tìm, thì người làm họ trở nên những kiệt tác thánh thiện. Thank you.
Huấn giới tình thương. Thứ nhất, chúc tụng muôn đời thánh tâm Chúa Giêsu, mạch nguồn mọi tình thương xót.
Thứ hai, Cha là Thiên Chúa hoàn toàn xót thương.
Thứ ba, không có gì Cha tìm kiếm cho bằng sự luôn luôn sử dụng tình thương.
Thứ tư, đối với Cha, sử dụng công bằng là đi ngược dòng, phải cưỡng bách Cha mới dùng đến cách ấy.
Thứ năm, cửa tình thương của Cha không bao giờ khóa, nó chỉ khép hờ lại, dầu là một em nhỏ, dầu là một người già sức cùng, lực kiệt, cũng có thể mở ra.
Thứ sáu, trái lại, cửa công bằng của Cha thì khóa thật chặt, Cha chỉ mở cho kẻ nào cưỡng bách Cha phải mở, nhưng tự ý Cha thì Cha không mở ra bao giờ.
Thứ bảy, một linh hồn bước được qua ngưỡng cửa tình thương của Cha, thì linh hồn rơi ngay vào quyền lực tình yêu. Tình yêu chỉ nghĩ có một việc là ngăn cản không cho linh hồn đó trốn khỏi, mà dùng hết mọi phương thế làm cho linh hồn hứng thú, để làm cho linh hồn yêu thích chỗ ở mới đó của mình.
Thứ tám, khi linh hồn đã trở nên người tù tốt phúc của tình yêu, thì tình yêu liền cho linh hồn được tự do, nhưng chỉ tự do trong vòng thành của tình yêu. Vì nếu linh hồn ra khỏi vòng thành đó, thì sẽ gặp cái chết. Tình yêu không cấm linh hồn ra khỏi, vì linh hồn còn tự do, nhưng tình yêu nhắc nhủ điều đó cho linh hồn, và đó là cái thắng tình yêu đặt vào linh hồn ấy.
Thứ chín, khi linh hồn vào được lãnh vực tình yêu thì, nếu linh hồn càng lâm vào tình trạng xấu, vì những ác hại mà những hỗn loạn và đam mê đã bắt linh hồn phải chịu trong quá khứ, tình yêu càng hoan hỉ vì có nhiều việc mà làm. Những linh hồn khốn cùng nhất, yếu đuối nhất, tàn tật nhất đều là những khách hàng tốt phúc nhất của tình yêu, là những linh hồn mà tình thương của Thiên Chúa thương yêu nhất.
Thứ 10. Những linh hồn làm đối tượng tình yêu ưu ái của Thiên Chúa đó sẽ trở nên những lâu đài sống động để tỏ ra hàng hà sa số tình thương của Thiên Chúa. Họ sẽ rọi chiếu trên người những ánh phản chiếu của ánh sáng cực kỳ linh động mà họ tiếp nhận được từ nơi người. Khi họ còn sống ở cuộc đời chết chóc của họ, trong những tế nhị man vàn người đã sử dụng để dẫn đưa họ về ơn cứu rỗi vĩnh cửu. Những linh hồn ấy sẽ chói người như những viên đá ngọc quý giá, sẽ là triều thiên của tình Thiên Chúa xót thương.
Thái độ lúc khô khan và trong an ủi. Linh hồn phải làm gì khi bị khô khan? Phải hạ mình khiêm nhượng, phải tin tưởng vào lòng từ ái bao la của Chúa Giêsu, phải trung tín, cách rất tín trung đánh thức người dậy, phải gọi người bằng những tên dịu dàng, ngọt ngào nhất, phải chuẩn bị những bất ngờ diễm lệ khi đợi người trở về. Khi lại nghe được tiếng người thì phải ôm ghì người thật chặt, đừng bao giờ để người lại ra đi nữa.
Khi được an ủi thiêng liêng, phải hạ mình khiêm nhượng, phải cảm tạ người và nhận người làm khoái thú duy nhất trong Thiên Chúa. Phải sắm liệu tốt các nhân đức dành cho lúc bị khô khan, luôn luôn sẵn sàng chịu mất những ơn giác cảm, để tiếp tục phụng sự Chúa một cách trung thành ngay giữa những khô khan chán nản.
Thi đua mùa chay. Thi đua mùa chay là một việc, nếu làm với tình yêu và ý nguyện thành thực để làm thỏa mãn và yên ủi Cha, sẽ dẫn đưa các bạn tình Cha tiến tới rất nhiều trong tình thân mật với trái tim Cha. Việc làm dịu ngọt trong mùa chay, đó là đem tình bạn gắn bó mật thiết với Cha trong cuộc tử nạn, cha mong muốn các bạn tình cha tất cả trở nên những Veronica để lau lọt mặt đẫm máu cha. Mỗi tu viện, mỗi tu sĩ, tình nương yêu đương của cha sẽ biến thành một phòng học tập để suy niệm những rung động đau thương của trái tim cha trong cõi lòng thầm lặng. Cần phải trầm lặng và hồi tâm. Cha sẽ in hình ảnh đau khổ của cha trên linh hồn, y như vẽ trên vải. Ý hướng cha là muốn các bạn tình cha trở nên những bức ảnh sống động, diễn tả cuộc tử nạn của cha, để làm cho mọi người, giàu bề ngoài, cũng nhận ra được việc ơn thánh cha thực hiện nơi các bạn tình ấy. Việc thi đua này căn cứ đặc biệt ở các hành vi bề trong, vì chính trái tim mới là động cơ phát ra mọi hành vi, dầu có những hành vi bên ngoài, nhất là những hành vi về đức ái, đức hiền từ và đức khiêm nhượng, những đức tính có khả năng hợp nhất các tâm hồn lại với nhau một cách hết sức hiệu nghiệm. Ước muốn của cha là các tâm hồn phải chìm đắm trong cuộc tử nạn của cha, y như một tấm vải ngâm trong dầu. Việc này không bắt buộc, nhưng là tình yêu mời gọi, ít là mỗi ngày một lần suy ngẫm về cuộc tử nạn cha. Đó là một việc làm thỏa lòng cha.
Bạn tình cha, hãy ôm lấy cuộc tử nạn cha trên lòng luôn luôn, như ôm một bó hoa tươi đẹp. Cha khao khát các bạn tình cha suốt ngày phải bám riết lấy cha, phải lúc nào cũng tưởng nghĩ đến cha. Muốn được thế, họ phải chọn lấy 2 hay 3 tư tưởng sau mỗi bài suy niệm để năng nhắc lại suốt ngày. Như thế, sẽ dễ kết hợp với cha lắm lắm. Vì đối với tình yêu, thì suy niệm mà thôi chưa đủ, còn phải bắt chước. Vì vậy, trong mùa chay, mỗi tu sĩ phải nhất định làm một việc gì, chẳng hạn luôn luôn trầm lặng, và phải hết sức làm cho trung thành, để vẽ lại rất đúng hình ảnh của cha trong họ. Và đây là những việc phải làm bề ngoài.
Các thứ 6 trong mùa chay, hãy viếng đàng thánh giá hoặc đọc kinh Mân Côi. Nếu làm chung được thì cha rất hài lòng.
Để lau mặt cha như Veronica, các bạn tình cha hãy hết sức chu toàn phận sự. Không những bằng ý hướng bên trong, mà bề ngoài còn phải làm cho thật hoàn hảo.
Cố gắng tránh cho tha nhân những phiền lụy bất tiện lặt vặt, và ra sức nhận lấy cho mình những phiền lụy đó. Như vậy tức là các con nhổ gai nhọn khỏi đầu cha. Muốn yêu mến cha thắm thiết thì hãy dùng những lời nói đầy hương vị thương yêu mà băng bó những vết thương lòng tha nhân mắc phải. Để thực hiện đức khiêm nhượng và hiền từ, phải theo gương Veronica mà xông pha vào đám lính dữ, đến tiếp xúc với cha. Linh hồn nào quảng đại khiêm tốn, nhất là ở nơi công cộng, cha sẽ in hình ảnh cha trên họ một cách rất chóng vánh và tốt lành.
Tập cách dọn mình chết. Hỡi linh hồn tu sĩ, nếu con muốn tập cách dọn mình chết thì hãy làm như sau. Con hãy đem tâm trí dấp mình trước nhan Thiên Chúa, nhìn nhận sự hư vô của con, đưa tay cho tình yêu dẫn vào trái tim rất ngọt ngào, rất đáng yêu và rất dịu dàng của Giê-xu của con.
Một khi đã vào đó rồi, con hãy nép mình vào xó như một nguyên tử rác rưởi bé nhỏ. Nếu tin cha, con hãy nói những lời này. Giê-xu của con ơi, ở lối vào những dinh thự lớn, có những tấm thảm để những ai vào dinh thự có thể chùi giày dép mình khỏi những bùn lấm rác rưởi. Con chỉ là một nguyên tử rác rưởi không đáng gì để được vào đền đài trái tim Chúa.
Sau hành vi khiêm nhượng đó của con, tình yêu sẽ đến tiếp nhận con. Con sẽ theo người đến nơi người muốn đưa con đến. Theo ánh sáng người soi, con sẽ xét lại vắn tắt cách con đã sử dụng các tài năng linh hồn và giác quan xác thể của con ra sao. Sau đó, con sẽ hối hận và quyết định vững vàng. Con sẽ chấm dứt tất cả các việc trên bằng lời kinh mà tình yêu sẽ dạy con sau đây.
Lạy Chúa Giêsu, trong tháng này, con vẫn còn lạm dụng rất nhiều ân sủng quý báu Chúa ban và thiếu sót trung thành với những quyết định mà lòng nhân từ Chúa soi gợi cho con. Ôi Chúa Giêsu của con, xin tha thứ và thương xót con. Nếu nơi Chúa chỉ có phép công bằng, thì con phải sợ hãi hết sức ở mọi mặt. Nhưng vì trái tim Chúa là tình thương, nên con lại tin tưởng chạy đến cùng Chúa. Chúa đã chịu đựng con lâu quá rồi, mà phần con chẳng có công trạng gì để đáng được như vậy. Xin Chúa cứ tiếp tục thương xót con, và con còn cả dám xin Chúa thương xót con hơn nữa. Xin cho con được hết sức trung thành, và xin giúp con bắt đầu một cuộc sống mới, hoàn toàn trong Chúa, nhờ Chúa và với Chúa. Amen.
Thi đua tháng hoa. Chính Chúa Giêsu đề nghị cuộc thi đua này cho các bạn tình người. Chúc tụng muôn đời mẹ vô nhiễm của con chiên vô nhiễm. Chúc tụng muôn đời Đức Maria, nữ vương của thánh tâm Giêsu. Trong tháng hoa tươi đẹp này, các con hãy đem hết khả năng hợp nhất trong tâm hồn với mẹ trên trời của các con và dâng lên mẹ tất cả các việc các con sẽ làm, để chính mẹ sẽ giới thiệu nó với cha. Mẹ sẽ làm tốt công việc của các con và trước khi dâng lên cha những gì các con dâng lên mẹ, mẹ sẽ ân cần làm cho trọn vẹn đã. Việc đó phải thúc đẩy các con có một lòng cậy trông thơ thảo nơi mẹ. Các con hãy đọc hàng ngày 9 kinh kính mừng để chứng tỏ với mẹ lòng trông cậy của các con. Mối bận tâm của các con hệ ở việc làm cho mỗi ngày trong tháng hoa diễm lệ này trở nên một đóa hồng để dâng lên mẹ một buổi chiều. Và các con hãy cẩn thận bẻ hết gai của nó đi, để mẹ tốt lành của các con chỉ thưởng thức hương thơm của nó thôi. Đóa hồng đó được tạo bằng một số lớn hết sức có thể, những hành vi trung tín, nhất là hành vi bác ái. Việc bẻ gai nhọn của nó đi hệ ở sự thành thật hãm dẹp giác quan, một việc trái tim cha rất thích. Rồi các con hãy dựng lên trong tâm hồn các con một bàn thờ dâng kính mẹ. Các con hãy chăm chút săn sóc bàn thờ ấy như những người coi cung thánh nhỏ bé của mẹ Maria.
Các con hãy trải trên bàn thờ những khăn trắng sạch bằng cách đem hết mọi khả năng chu toàn hết mọi nhiệm vụ của các con với một ý hướng hết sức trong sạch. Các con hãy đặt nến trắng hoa tươi. Nến là sự thực hiện việc giữ thật đúng kỷ luật, một việc tôn kính mẹ đặc biệt trong tháng hoa này. Hoa tươi là những nhân đức các con hái được trên lối đường đời của các con. Các con hãy đặc biệt chuyên chú việc bắt chước Đức Trinh Nữ rất thánh trong việc mẹ tĩnh tâm trầm lặng và kết hợp với Thiên Chúa của mẹ.
Kính thưa quý thính giả, đến đây đã chấm dứt tác phẩm Tình Dịu Dàng Chúa Giêsu. Giờ của mẹ xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong những tác phẩm khác.